vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Mới đây hôm đầu tháng, các nước trên thế giới đánh dấu cái ngày gọi là Ngày Nhà Giáo Thế Giới. Và lần này thì có vẻ như là các nước Đông Nam Á được nói đến nhiều. Thưa anh, nhờ những cái thành tựu gì hay là vì những cái quan ngại gì?
Vâng, vào hồi đầu thế kỷ khi nhân loại bước qua cái thiên niên kỷ thứ ba đó, thì người ta nhìn Đông Nam Á như là một cái khu vực có thể có những cái tiềm năng phát triển rất là nhanh chóng và có thể sẽ trở thành một cái mũi nhọn hay là một cái khuôn mặt đại diện mới cho cái thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Nhưng mà đó là những cái lời nói cho vui lòng những người khác thôi. Chứ nhìn trong thực tế thì cái hình ảnh nó ảm đạm hơn nhiều. Bởi vì người ta không phải chỉ đo lường cái sự phát triển của một quốc gia hay là một cái khu vực bằng những cái con số GDP. Nhưng mà thật ra thì họ đo lường bằng cái sự phát triển con người, tức là cái trình độ giáo dục hoặc là trình độ kỹ thuật của những cái người dân sống trong những cái nước đó hoặc là trong cái khu vực đó mà thôi. Thì liên quan đến cái vấn đề này thì cái khu vực Đông Nam Á có thể nói rằng cái hình ảnh không mấy gì sáng sủa lắm, thưa anh Quốc Vinh.
Người ta đặc biệt chú ý đến hai trường hợp của Campuchia và Lào, hai nước phải nói là kém phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á nói chung và trong khối ASEAN nói riêng. Và những cái gì mà lấy ví dụ như ông Bộ trưởng Nội vụ của Campuchia phát biểu và Thủ tướng Lào Sisulit có vẻ minh chứng một điều rằng là các nhà giáo ở hai cái nước này phải nói là lâu nay là không được quan tâm đúng mức.
Vâng, thì rõ ràng ở cái khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là ở hai cái nước mà tương đối là có một cái mức sống thấp hơn những cái quốc gia láng giềng đó, Lào và Campuchia, thì cái nền giáo dục của họ bị đánh giá là rất là thấp do nhiều cái yếu tố khác nhau. Một là cái tỷ lệ mà của ngân sách giáo dục ở trong tổng thể của GDP, tức là cái tổng sản lượng quốc gia của họ rất là thấp. Cái sĩ số học sinh so với giáo viên lại rất là cao. Và trong khi đó thì cái đời sống giáo viên rất là, có thể nói là ở mức bần cùng, bởi vì họ bị trả lương rất là rẻ so với những cái ngành công tác khác ở trong cái bộ phận của chính quyền, tức là trong cái ngành công vụ. Thì giáo viên là một cái thành phần có thể nói là bị bạc đãi nhất nếu mà chúng ta tính về tiền lương và công sức cũng như là bằng cấp học hành. Thì rõ ràng là cả hai cái nước này, tức là một bên là một ông Bộ trưởng Nội vụ của Campuchia, một bên là một cái ông Thủ tướng của nước Lào, đều nhìn thấy những cái vấn đề này và họ đã đưa ra những cái lời hứa hẹn, ví dụ như là học tập với một cái sĩ số học sinh ít hơn, hoặc là phải gia tăng cái mức lương của giáo viên, vân vân và vân vân. Nhưng mà những cái lời hứa này, thưa anh Quốc Vinh, chúng ta đã nghe nhiều lần rồi, chứ không phải là đợi cái ngày nhà giáo năm nay mà người ta lại nghe nữa.
Nhưng mà thưa anh, các nước này không vì vậy mà không có những cái mục tiêu phải nói là đầy tham vọng. Lấy thí dụ như là Thái Lan chẳng hạn, họ đặt ra mục tiêu rằng là sẽ trở thành một nước phát triển vào năm 2036. Rồi Campuchia và Lào thì cam kết là sẽ nâng cái tiêu chuẩn của giáo dục lên, bởi vì họ nói rằng là nếu mà không làm được cái chuyện đó thì cái nền kinh tế nó sẽ không có phát triển được, tức là không có chuyển qua cái kinh tế cao cấp được. Rồi Indonesia thì nói vậy, cũng là sẽ có một cái hệ thống giáo dục mang tầm quốc tế vào năm 2025. Trong trường hợp Việt Nam thì như thế nào? Chắc là cũng không thiếu những cái dự án đầy tham vọng đó, phải không anh? Mặc dù là hiện tại thì xếp hạng đâu là con thứ ba mươi mấy lận nói về mặt trình độ giáo dục của học sinh ở trong khu vực.
Vâng, nói về trình độ của học sinh ở trong khu vực thì Việt Nam xếp thứ hạng 32 trên 72 quốc gia được khảo sát. Thì đây không phải là một cái vị thứ nó đáng là liên quan chút nào hết, mà nó là một cái thực tế khá đau lòng về cái hiện trình của nền giáo dục của Việt Nam hiện nay. Nhưng mà Việt Nam cũng hồi ngày 5 tháng 10 vừa qua cũng tổ chức cái ngày nhà giáo rình rang như mọi năm, nhưng mà hình như là năm nay cái nền giáo dục của Việt Nam dường như hơi nhuốm cái màu tan tóc với cái chết mới đây cách đây 2-3 ngày của Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo một cách khá bí ẩn, và những cái tai tiếng về cái vụ nâng điểm thi tú tài hoặc là những cái vấn đề bằng cấp giả hoặc là vân vân đó, thì rõ ràng cái nền giáo dục của ở Việt Nam đang bị bệnh, nếu mà mình hiểu theo một cái cách là cơ thể học như vậy. Thì vì người ta thấy rằng là ở một cái đất nước với hơn 60.000 tiến sĩ và thạc sĩ, một cái quốc hội mà có 92% đại biểu dân cử đều có bằng đại học hoặc là hậu đại học đó, mà không có một cái thành tích hoặc là một cái kết quả nghiên cứu gì về khoa học, về nhân văn được thế giới công nhận, hoặc là ít ra là có những cái sự cái sức cạnh tranh có thể nói rằng là tương đương với một số các quốc gia tân tiến khác đó, thì có thể nói là còn lâu Việt Nam mới có thể đạt được những cái chỉ tiêu mà theo như ông Thủ tướng trước đây là ông Nguyễn Tấn Dũng nói là Việt Nam sẽ vươn mình ra biển lớn, hoặc là ông Thủ tướng hiện nay như là ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là đàn chim Việt sẽ tung cánh khắp bốn phương trời, nghe là vân vân. Thì đó là những cái lời nó có tính cách giống như là tự sướng với nhau thôi, chứ không phải là những cái thực tế mà người ta thấy trong cái nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay.
Như vậy vấn đề nằm ở đâu thưa anh? Chúng ta đâu có thể nói rằng là vì trình độ của giới trẻ của học sinh kém, mà phải chăng là do cái đầu tư của các chính phủ ở Đông Nam Á vào trong giáo dục không đủ?
Vâng, người ta không thể đổ thừa là cái trình độ của bất cứ một em học sinh nào là kém cả, nếu mà chúng nó có những cái môi trường cạnh tranh hoặc là học tập bằng nhau. Người ta đưa ra một cái thí dụ khá cụ thể và rõ ràng là Singapore chẳng hạn, là một cái đất nước cũng ở trong vùng Đông Nam Á, nhưng mà họ đã chú trọng đến cái vấn đề giáo dục và đào tạo ngay từ khi lập quốc cách đây hơn 50 năm, và bây giờ họ gặt hái những cái kết quả rất là tốt đẹp. Thí dụ như Việt Nam, Singapore bây giờ nó xếp thứ nhất ở trong số 72 nước được nghiên cứu về cái khả năng của học sinh về cả ba cái lĩnh vực toán học, học chữ, học toán và học khoa học. Thì rõ ràng không phải là cái chuyện mà cái học sinh Singapore nó thông minh, nó giỏi hơn Việt Nam hoặc là Campuchia hoặc Lào, mà nó có những cái môi trường học tập tốt, nó có một cái nền kinh tế tốt, và nó có cái sự đầu tư lâu dài và thực chất của chính phủ. Thì trở lại cái câu hỏi của anh là cái vấn đề nó nằm ở đâu khi mà người ta thấy những cái hiện trạng giáo dục nó có tính cách thấp kém hoặc là không có bằng anh bằng chị ở các cái nước khác. Thì chúng ta hãy nhìn vào một số những cái con số chẳng hạn. Thí dụ như là ở Lào và ở Campuchia chẳng hạn, cái sĩ một trong một cái lớp học tiểu học thì trung bình là có 43 học sinh và một giáo viên. Trong khi đó ở một số các cái nước Tây phương đó, tân tiến thì cái tỷ lệ này là một giáo viên trong từ 12 đến 15 em học sinh mà thôi. Và vì vậy các em nó có một cái thời giờ nhiều hơn để tiếp cận với thầy giáo, cô giáo của chúng nó. Và có các thầy giáo, cô giáo của chúng nó cũng có thời giờ chăm sóc một cách kỹ càng hơn cho từng học sinh chẳng hạn. Họ có những cái phương tiện để mà thực hiện những cái điều đó. Khi mà nói đến phương tiện thì rõ ràng chúng ta nói đến tiền bạc. Mà tiền bạc thì tùy theo cái sức khỏe của cái nền kinh tế của từng nước. Bởi vì người ta không thể nói là cái GDP, tức là cái tổng sản lượng của chúng tôi năm nay là có 10 tỷ, mà tôi không thể nào mà tôi chi 1 tỷ cho nền giáo dục được, vân vân. Thì nó chiếm đến 10% cái ngân sách quốc gia chẳng hạn. Thì đối với một số nước có những cái ưu tiên khác nhau, thí dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn, nó có một cái ưu tiên lớn hơn là ưu tiên quốc phòng, thì cái ngân sách quốc phòng phải chi đến 20 tỷ, tức là 20% của ngân sách quốc gia, thì rõ ràng là cái chi của cho giáo dục nó phải ít hơn. Thành ra vấn đề nằm ở nhiều mặt hơn Quốc Vinh. Một là cái sự công bình trong cái việc mà trả thù lao cho những cái người giáo viên chẳng hạn, họ cũng phải vất vả đi học đại học 3-4 năm, rồi khi ra trường lại bị có những cái phải đi làm ở những cái việc mà chỉ lãnh lương từ khoảng $300 đến $400 một tháng chẳng hạn, thì rõ ràng nó không có phải là xứng đáng hoặc là không có công bình như đối với những người đi làm việc cho một số các cái công ty tư nhân hoặc là những cái công ty nước ngoài, công ty ngay cả công ty nhà nước, mà ở những cái cơ sở có thể tạo ra tiền hoặc là có thể kinh doanh ra lợi. Thì nếu mà mỗi một chính phủ đều nhìn thấy giáo dục như là một sự đầu tư cho tương lai chẳng hạn, thì có thể là họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái vấn đề này, bằng cách là nâng lương cho giáo viên, bằng cách là cải thiện những cái chương trình giáo dục, bằng cách là tiêu diệt hoặc là loại trừ những cái hiện tượng có tính cách tiêu cực ở trong cái ngành giáo dục, thí dụ như là hối lộ để nâng điểm, hoặc là nữ sinh gạ tình lấy điểm, hoặc là bằng giả vân vân đó. Thì rõ ràng là từ những cái góc đó mà có thể là một số các vấn đề ở trong cái vấn đề trong cái nền giáo dục và đào tạo nó sẽ được tăng tiến hơn lên chăng.
Nhưng mà nếu như chúng ta có thể tạm gọi đây là những cái vấn nạn, thì những cái vấn nạn này nó xảy ra khắp mọi nơi anh, chứ đâu riêng gì ở Đông Nam Á. Nhưng mà trong trường hợp của Đông Nam Á, mà đặc biệt là ở các nước nghèo hơn, chẳng hạn như Campuchia, Lào, hoặc là các nước ở Thái Bình Dương đi, thì rõ ràng nó luôn luôn có cái sự chênh lệch giữa giàu nghèo. Mà cái này nếu như chúng ta đưa nó vào trong mọi cái khu vực, mọi lĩnh vực ở trong xã hội, sẽ bao gồm luôn giáo dục. Bởi vì đâu phải con em của bất kỳ gia đình nào cũng đi học được ở các trường tốt đâu. Thì những người mà có tiền thì họ học những trường tốt, trường tư, thì họ ra thì đương nhiên cái tương lai nó sẽ có nhiều hơn. Đó là chưa kể có cơ hội để đi ra nước ngoài để học tập. Cho nên là bây giờ cho dù là có đầu tư thêm tiền, có đổ thêm tiền vào cho ngành giáo dục đi nữa thì cũng chưa chắc gì đã giải quyết được vấn đề. Anh thấy sao?
Vâng, đó cũng là một cái nhận xét vô cùng chí lý của những cái nhà quan sát, vì họ nghĩ rằng là một khi cái sự cạnh tranh giữa cái khu vực công và tư, hay là nói đúng ra là các cái trường của chính phủ và các cái trường của tư nhân đó, mà nó xảy ra không đồng đều và ở cái mức độ lợi tức hoặc là thu nhập của các cái gia đình nó có cái sự chênh lệch khác nhau đó, thì người cha mẹ bắt buộc phải có một sự lựa chọn khi nghĩ đến cái tương lai của con em của mình. Nếu mà họ là những cái thành phần trung lưu hoặc là giàu có thì họ sẽ lựa chọn học những cái trường khá hơn để bảo đảm một cái tương lai tốt đẹp hơn cho con cái. Và ngược lại, những cái gia đình có lợi tức thấp hoặc là ở những cái vùng quê xa xôi không có những cái phương tiện để đi đến những cái cơ sở giáo dục mà nó mang cái tính cách cạnh tranh đó, thì là họ sẽ bị thiệt thòi mà thôi. Vì chúng ta khi nói đến công bằng xã hội là chúng ta nói đến một cái khái niệm khá tương đối, bởi vì nó không có một cái sự công bằng xã hội ở đâu cả, dù là các cái nước tiên tiến nhất, mà chỉ có những cái sự cạnh tranh nó có tính cách tương đối mà thôi. Rõ ràng là ở các cái nước Đông Nam Á đang phát triển đó, thì cái mức sống của họ ngày hôm nay dĩ nhiên nó có phần thoải mái hơn cách đây 10 năm, 20 năm trước. Nhưng mà so với toàn cảnh về vấn đề giáo dục ở trên toàn thế giới thì vùng Đông Nam Á vẫn còn lẹt đẹt ở phía sau rất xa một số các nước khác. Mặc dù là trong cái thời gian gần đây cũng có những cái người, có những cái chuyên viên đã nói đến những cái vấn nạn này và đã có những cái đề nghị lên UNESCO hoặc là trên Liên Hợp Quốc để có những cái sự trợ giúp một cách cụ thể đối với những cái vấn đề như là giáo dục nông thôn, hoặc là giáo dục đối với các cái dân tộc thiểu số, hoặc là cái cơ hội giáo dục quốc tế vân vân. Thì đó cũng là một phần nào để giải quyết cái vấn nạn mà anh em chúng ta đang thảo luận.
Nhưng mà thưa anh, có những cái thống kê nào, khảo sát nào về cái phân biệt giữa nam sinh và nữ sinh ở Đông Nam Á không anh?
Rõ ràng là nó có một cái sự phân biệt như vậy. Thí dụ như là cái ở Đông Timor chẳng hạn, thì mặc dù là một cái nước về GDP là nghèo nhất ở trong vùng Đông Nam Á, nhưng mà lại cái số năm được đi học lâu hơn của nam sinh ở các cái quốc gia Đông Nam Á thường dài hơn, lâu hơn nữ sinh. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là một cái thực tế văn hóa hoặc là cái sự là trọng nam khinh nữ ở các cái vùng này đã khiến cho nữ sinh bị thiệt thòi hơn so với những cái người có thể là học cùng lớp nhưng mà khác phái. Người ta cũng thấy rằng là thí dụ như là ở Myanmar thì cái thời gian học tổng cộng là khoảng của một cái nam sinh thì khoảng 9.8 năm, tức khoảng tương đương với lớp 10. Hoặc là ở với nam sinh ở Đông Timor thì họ học khoảng cỡ 12.5 năm. Nữ sinh trung bình thì đến trường ít hơn, từ 2 đến 3 năm.
Thưa anh, có quan sát viên cũng chỉ ra cái điểm là ngày xưa ở Á Châu thì người ta có khuynh hướng là có con nhiều, con đông, gia đình con đông, cho nên là nhiều khi không có thể lo hết được cho con cái. Nhưng mà bây giờ cái khuynh hướng đó càng ngày nó càng giảm đi, có nghĩa là các gia đình ở Á Châu người ta có ít con hơn, tối đa là 2 đứa thôi, thì có thể lo cho nó đến nơi đến chốn hơn. Thì điều đó cũng có nghĩa là trong tương lai thì có lẽ nhờ vậy mà cái giáo dục cho con trẻ ở Á Châu nó sẽ tốt hơn so với bây giờ chứ anh hả?
Vâng, rõ ràng là khi cái số miệng ăn ở trong gia đình nó giảm xuống, tức là cái phần tiền còn dôi ra thì nó sẽ trở thành nhiều hơn, và cái số tiền dôi ra đó thì nó sẽ được đầu tư vào cái việc giáo dục cho con cái. Một phần lớn các nước ở Đông Nam Á có một cái truyền thống là trọng người có học, thành ra cái truyền thống hiếu học ham học đó nó vẫn còn. Nhưng mà do những cái điều kiện kinh tế, do những cái điều kiện xã hội, họ mất dần những cái cơ hội đó mà thôi, chứ không phải là cái truyền thống nó bị mất hẳn. Nhưng mà đó là một trong một cái xã hội nông nghiệp truyền thống, thưa anh Quốc Vinh. Bây giờ trong một cái xã hội nó đầy cái sự cạnh tranh với một cái tốc độ nhanh chóng hơn đó, thì những cái phương pháp học tập từ trường hoặc là những cái học nó có tính cách không bổ ích gì cho cái đời sống hiện tại đó thì nó lại trở thành lạc hậu. Chúng ta có thể lấy Việt Nam là một cái thí dụ đơn cử chẳng hạn. Ngày hôm nay thì rải rác đây đó thì chúng ta cũng nghe đến những cái thành tích của các học sinh đi thi Olympic về toán, hoặc là có những cái người rất là giỏi về cái công nghệ thông tin vân vân. Nhưng mà đó là những cái trường hợp nó có tính cách lẻ tẻ, chứ không phải là nó có tính cách là phổ quát hoặc là toàn diện. Trong khi đó thì những cái nền kinh tế mà mạnh thì thường thường họ chú trọng đến những cái môn học nó có tính cách thực dụng như thế này. Việt Nam trong khoảng hơn 40 năm qua, tức là kể từ năm 1975 chẳng hạn, lại có những cái môn học ở trong các cái chương trình bắt buộc từ tiểu học đến đại học, nó là những cái môn mà người ta có thể gọi là vô bổ, lý thuyết Marx, Lenin vân vân mà trong thực tế người ta không thể áp dụng được, và nó lại chiếm rất là nhiều thời giờ của học sinh, thay vì để học sinh phát triển về những cái năng khiếu xã hội hoặc là thể thao khác nó có cái tính cách ích dụng hơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.